Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em đang nghe truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici. Chuyện vui, chuyện buồn xảy ra liên tiếp với cuộc sống của Enrico. Bây giờ các em cùng nghe tiếp truyện dài Những tấm lòng cao cả qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Ôi, mẹ tội nghiệp. 3 hay 4 ngày đã qua, tôi không nhớ rõ nữa. Tưởng chừng như tôi đã trải qua một giấc mê tối tăm và hỗn độn. Hình như tôi thấy cạnh giường tôi, cô giáo lớp 1 trên hiền từ của tôi, lấy khăn đưa lên mồm cố nén cơn ho. Tôi nhớ mơ hồ rằng thầy giáo của tôi cúi xuống hôn tôi và dâu thầy hơi chích vào má tôi. Tôi thấy đi qua, như sau một màn sương mù, cái đầu tóc đỏ của Crossi, những món tóc xoăn bạch kim của Derossi, cậu bé người Calabrica mặc quần áo đen. Garone mang cho tôi quả quýt còn cả lá, rồi lại chạy vội đi vì mẹ cậu đang ốm nặng. Rồi tôi tỉnh dậy như sau một giấc ngủ dài, và tôi hiểu rằng tôi đã đỡ vì thấy bố mẹ mỉm cười và nghe Silvia hát khe khẽ. Ôi, giấc mơ ảm đạm biết bao. Tuy vậy, tôi đã thấy trong người khá lên, mỗi ngày một khá thêm. Cậu bé thợ nề đã đến và làm cho tôi cười lại lần đầu tiên với cái trò sứt môi. Cậu ta làm khéo tệ. Từ cái ngày ốm dậy mà mặt cậu rải ngoãng ra, cái cậu bé tội nghiệp. Coretti cũng đến, Garofi cũng đến. Cậu biếu tôi 2 vé của cuộc xổ số mới, mà chúng thì được 1 cây bút chì dành cho ta 5 điều ngạc nhiên. Cậu mua được của một kẻ bán lại ở phố Bertola. Hôm qua trong khi tôi đang ngủ thì Precossi đến. Cậu ghé môi hôn khẽ tay tôi để đừng đánh thức tôi dậy. Và vì cậu mới từ xưởng rèn của bố về, mặt còn đen những than, nên đã để lại một vết đen trên tay áo tôi. Thức dậy, tôi trông thấy mà sung sướng. Chỉ mới có mấy ngày mà cây cối đã xanh tươi đến thế. Và tôi thèm biết bao nhiêu được như các em bé tôi trông thấy đang chạy đến trường, tay cắp sách vở, khi bố bế tôi ra chỗ cửa sổ. Và tôi, vài ngày nữa, tôi cũng trở lại trường. Tôi sốt ruột quá chừng, mong chóng gặp lại tất cả những bạn học thân yêu, cái ghế băng, cái vườn trường, con đường phố. Mong biết tất cả những gì đã xảy ra trong khi tôi ốm. Mong được cầm lại sách vở của tôi. Tưởng chừng như đã 1 năm rồi, tôi không trông thấy sách vở. Tội nghiệp mẹ tôi, mẹ xanh và gầy đi nhiều quá. Tội nghiệp bố tôi, bố có vẻ mệt nhọc quá. Và các bạn tốt của tôi đã đến thăm tôi, đi rón rén trên đầu ngón chân và ôm hôn trán tôi. Giờ tôi buồn quá, vì nghĩ rằng một ngày kia, rồi chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tôi biết chắc là tôi còn sẽ tiếp tục học với Derossi và vài bạn khác nữa. Nhưng Garone, Precossi, Coretti sẽ chẳng đến trường nữa. Sau khi học xong lớp 4, từ biệt các bạn, chúng tôi rồi sẽ mất hút nhau. Các bạn sẽ không còn đến cạnh giường tôi nếu tôi còn ốm lại nữa. Sao? Biết bao cậu bé trung hậu, các bạn rất tốt, các bạn rất thân của tôi. Tôi không bao giờ được gặp lại nữa sao? Tại sao lại không bao giờ nữa, Enrico à? Điều đó là tùy ở cậu thôi. Học xong lớp 4, cậu vào trường trung học và đi làm công nhân. Nhưng chắc các bạn vẫn cùng ở trong một thành phố với nhau trong nhiều năm nữa. Và tại sao mà các cậu lại không gặp lại nhau? Bao giờ cậu vào học trường trung học cấp trên, cậu sẽ đến tìm các bạn ở các cửa hiệu của họ hay ở các xưởng thợ của họ, vì cậu sẽ thích thú gặp lại ở đấy những bạn học của cậu, những con người đang lao động. cậu sẽ ở lại một lúc với họ và tìm hiểu cuộc đời với người đời. Cậu sẽ thấy là cậu học được ở họ biết bao nhiêu điều về kỹ thuật của họ, xã hội của họ và về đất nước của cậu, mà những người khác không thể nào dạy cho cậu được. Hãy nghĩ kỹ đến điều này. Nếu cậu không giữ gìn những tình bạn thời thơ ấu ấy, thì sau này sẽ khó tìm được những tình bạn như thế. Tôi muốn nói là ở ngoài lớp học của mình. Và như vậy là cậu chỉ sống trong có một giai cấp xã hội thôi. Và cậu sẽ như người học giả mà chỉ đọc có mỗi một cuốn sách thôi. Ngay từ giờ, cậu hãy tự liệu mà giữ lấy những người bạn tốt ấy, dù khi phải xa cách nhau, và hãy vun sới những tình bạn ấy trước mọi việc. Chính vì họ là con cái những người thợ thuyền. Này nhá, những người ở tầng lớp trên là những sĩ quan, còn công nhân là những người lính trên mặt trận lao động. Trong xã hội cũng như trong quân đội, người lính cũng cao quý, chẳng kém gì sĩ quan. Vì sự cao quý ở trong lao động, chứ không ở trong đồng lương, ở trong giá trị, chứ không ở trong cấp bậc. Mà nếu nơi nào giá trị cao hơn, thì đó là ở phía người lính, người thợ, vì họ được hưởng lợi ít hơn về lao động của họ. Vậy cậu hãy yêu, hãy kính trên tất cả mọi sự ở đời, con cái của những người lính trên mặt trận lao động. Cậu hãy tôn trọng ở họ những nỗi vất vả và sự hy sinh của bố mẹ họ. Hãy thương yêu Garone, Coretti, Precossi, cậu bé thợ nề, vì trong lồng ngực của những người thợ tí hon ấy có những trái tim tuyệt vời. Và hãy thề rằng không có sự đổi thay số phận nào mà có thể rứt ra khỏi tâm hồn cậu những tình bạn tốt của thời thơ ấu ấy. Rằng sau 40 năm nữa, nếu đi qua một ga xe lửa, cậu nhận ra trong bộ quần áo đen những than củi của người thợ máy, người bạn cũ Garone của cậu. À, tôi không cần cậu phải thề. Tôi chắc rằng cậu sẽ nhảy lên trên đầu máy và ôm chầm lấy bạn cậu, dù cậu có là thượng nghị sĩ trong vương quốc đi nữa. Vừa ở trường về, tôi được ngay tin buồn. Đã mấy hôm nay, Garone nghỉ học vì mẹ cậu ốm nặng và bà ấy mất chiều hôm thứ Bảy. Hôm qua, khi chúng tôi vào lớp, thầy giáo nói: "Nỗi bất hạnh lớn nhất có thể xảy đến cho một người con. Nỗi bất hạnh ấy vừa đến với Garone, cậu vừa mất mẹ. Mai cậu ấy sẽ trở lại lớp, các con ạ. Thầy mong các con, ngay từ hôm nay, tôn trọng nỗi đau khổ lớn lao của bạn. Khi bạn bước vào lớp, các con hãy đón bạn với lòng thương yêu. Và nhất là, các con phải nghiêm chỉnh. Không ai được cười hay đùa với bạn ấy. Thầy mong là như vậy." Sáng nay quả nhiên Garone lại đi học. Cậu vào lớp sau các bạn một chút. Tim tôi đau nhói khi thấy cậu mặt tái xanh, đôi mắt đỏ hoe và hai chân bước không vững. Trông cậu như vừa qua một cơn ốm lâu ngày, thật khó mà nhận ra cậu được. Cậu mặc áo quần đen, trông lại càng đáng thương. Trong lớp, không ai nói một câu và tất cả chúng tôi nhìn cậu ái ngại và thương xót. Vừa mới bước vào, trông thấy lại các bạn lớp học mà gần như ngày nào mẹ cũng đến đón mình. Trông thấy cái bàn mà biết bao lần mẹ đã cúi xuống để dặn dò mình một lời cuối cùng những khi sắp làm bài thi. Và cậu thì đã nghĩ đến bà như thế nào, nóng ruột, cố làm cho chóng xong bài để được chạy ra giúp mẹ. Cậu òa lên khóc, tuyệt vọng. Thầy Pepponi kéo cậu lại, ôm cậu sát vào lòng và nói: "Hãy khóc đi, tội nghiệp. Con cứ khóc đi. Nhưng hãy can đảm, con ạ. Mẹ con không còn đây nữa, nhưng vẫn nhìn thấy con. Bà vẫn thương con. Bà vẫn sống bên con. Và một ngày kia, con sẽ gặp lại bà, vì con có tấm lòng lương thiện và trung hậu như lòng của bà. Can đảm lên, con ạ." Nói xong, thầy dẫn Garone về chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi không dám nhìn Garone. Tôi lấy sách vở ra. Đã mấy hôm rồi, cậu chưa dở ra. Vừa dở mấy trang sách tập đọc, cậu bỗng nhìn thấy một hình trang trí vẽ một bà mẹ đang giang tay đón con, và cậu lại khóc nấc lên một lần nữa, mặt úp vào cánh tay. Thầy giáo ra hiệu cho chúng tôi cứ để yên cho cậu khóc, và thầy bắt đầu giảng bài. Tôi muốn nói điều gì đó với Garone, nhưng không biết nên an ủi cậu như thế nào. Tôi đặt bàn tay lên cánh tay cậu và thì thầm với cậu. Thôi, đừng khóc nữa, Garone ạ. Cậu không trả lời và không ngừng đầu lên. Cậu đặt bàn tay mình vào tay tôi một lúc. Tan học, không ai dám nói gì với người bạn tội nghiệp. Người ta im lặng đi quanh cậu, cung kính, thông cảm. Thấy mẹ đang chờ, tôi chạy đến ôm hôn, nhưng nhìn thấy Garone, mẹ gạt tôi ra. Thoạt đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng sau đó tôi thấy Garone. Garone nhìn tôi với vẻ buồn không thể tả được. Hình như cậu muốn nói với tôi, cậu hôn mẹ cậu, nhưng mình thì chẳng bao giờ còn được hôn mẹ mình nữa. Cậu có mẹ, còn mẹ mình đã mất rồi. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao mẹ lại ẩy tôi ra, và tôi đi ra, không nắm lấy tay mẹ như thường ngày nữa. Giữa trưa hôm ấy, chúng tôi tập hợp trước tòa thị chính cùng với thầy giáo để dự cuộc trao huân chương phẩm giá công dân cho một cậu bé đã cứu được một bạn khỏi chết đuối trong sông Po. Một lá cờ ba sắc lớn tung bay trên bao lơn chính diện. Chúng tôi kéo vào sân. Ở đây đã đông người. Phía trong cùng kê một cái bàn phủ tấm thảm đỏ để đầy những giấy tờ. Đằng sau là một dãy ghế bành thép vàng dành cho ông thị trưởng và các ủy viên trong hội đồng thành phố. Phía bên phải, một trung đội lính cảnh vệ xếp hàng. Trong số đó có nhiều người đeo huân chương. Ở một phía khác là đội lính cứu hỏa mặc lễ phục. Lại có những lính thuộc đủ các quân chủng kéo nhau đến xem. Trong đám đông có đủ cả các ông, các bà, nông dân, sĩ quan và cả trẻ con nữa. Chúng tôi đứng vào một góc sân, nơi có đông học sinh các khu khác đang đứng với thầy giáo. Cách chỗ chúng tôi không xa, có những trẻ em khoảng 10 đến 12 tuổi, cười cười nói nói. Đó là bạn cùng lớp hoặc bạn thân của cậu bé anh hùng sắp nhận huân chương. Trên tất cả các cửa sổ trông xuống sân, những viên chức của tòa thị chính đang chống khuỷu tay nhìn xem. Trên sân thượng của thư viện cũng đầy người, và phía đối diện trên cổng chính thấy rất đông nữ sinh của các trường công. Quang cảnh khác nào một nhà hát, mà tất cả những lô trên gác và chỗ dưới nhà đều chật ních. Người ta chuyện trò vui vẻ, chốc chốc lại nhìn về phía trước bàn xem đã có ai xuất hiện chưa. Đội nhạc dạo những bản nhạc nhẹ. Dưới vòng cổng vào và phía trên các bức tường, mặt trời chiếu rực rỡ.
Kem thân mến, Enrico chưa hết phấn khởi vì khỏi bệnh thì nghe tin mẹ của Garone mất vì ốm nặng. Enrico rất đau lòng khi thấy cậu bạn vui tính, khỏe mạnh, tiểu tụy hẳn đi. Khi ra về, mẹ của Enrico cũng không ôm hôn cậu như mọi khi. Bà không muốn gợi lại nỗi buồn mất mẹ của Garone. Nhưng Garone tỏ ra rất hiểu chuyện và bảo Enrico hãy đến với mẹ đi. Sự mất mát lớn có lẽ khiến Garone trưởng thành hơn. Lớp của Enrico dự một cuộc trao huân chương phẩm giá công dân cho một cậu bé đã cứu bạn khỏi chết đuối. Buổi lễ khiến mọi người rất xúc động và hiểu hơn ý nghĩa của việc hy sinh vì người khác. Kèm theo dõi diễn biến tiếp theo chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.